có thể làm bất cứ vấn đề gì, chứ không chỉ thiếu liên hệ đến đề tài mà chúng ta vừa lắng nghe. Cố gắng hỏi những câu hỏi mà thiết thực tập, bởi vì hỏi lý thuyết đó, ta có thể tìm đọc được trên sức khỏe. Và bây giờ xin mời anh MC với các câu hỏi.
Dạ, kính bạch thượng tọa, thay mặt cho đạo tràng, qua những lời pháp thoại hết sức là gần gũi, hiện thực trong cuộc sống đời thường của Phật tử chúng con, chúng con xin thành kính đảnh lễ và cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Và sau đây thì giải tỏa những cái mắc mớ cần phải biết, cho nên sáng của con cũng đồng ý Phật tử rằng là quý vị sẽ đặt câu hỏi có hai hình thức hỏi. Một là viết bằng giấy và hai là hỏi trực tiếp. Thì chúng ta con nhận được chưa đầy 10 câu hỏi bằng giấy. Từ thêm chúng con để tranh thủ thời gian, con xin kiểm tra với thượng tọa câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, cho con hỏi vì sao chánh niệm có khả năng làm phát sinh tuệ giác?
Lý do đó bao gồm những lời như sau. Thứ nhất, chánh niệm là nghệ thuật làm chủ được cảm xúc và thái độ sống, và thể hiện qua các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Nên rất định tĩnh, mà định tĩnh là yếu tố không thể thiếu để phát triển trí tuệ. Người bồn chồn, người vội vã, người nóng vội, người thiếu điềm tĩnh, khó có thể thông minh, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, và họ bị rơi vào tình trạng sơ suất và lỗi lầm rất là cao. Cho nên thực tập chánh niệm là yếu tố sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự tập trung của tâm. Nhất niệm tức là mình đã gắn tâm vô cái việc gì đó rồi đó, là chúng ta chỉ chuyên chú như thế thôi, chứ không có dướng kẹt cùng lúc ấy với các đối tượng khác. Và đây là các dữ liệu rất quan trọng để tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo đó được sinh sôi và nảy nở. Chính vì thế mà nó là yếu tố ban đầu của tự giác. Thứ hai, người sống cái chánh niệm á, lấy mấu chốt của hiện tại là quy chiếu. Không gian hiện tại đó làm nền tảng, cho nên họ đã trải nghiệm được sự an lạc, thư thái của tâm. Và khi tâm được thư thái đó, nó giống như là nước đó, lắng trọng. Từ lúc đó các cái vợn nhơ vẫn đục đó không còn nữa, thì mọi vật và cảnh tượng đang xung quanh nó sẽ được tư phản một cách rất là chuẩn xác, như thể là sự vật đang là sự vật của chính nó. Như vậy chánh niệm là một cái tấm gương để soi chiếu rất rõ về bản thân ta và về sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chính vì thế mà đạo Phật đó, rất quan trọng về vai trò của chánh niệm và xem nó là yếu tố không thể thiếu để có được tự giác. Thứ ba, để chánh niệm trở thành là cái sự kéo theo của tự giác phát sinh đó, thì chúng ta phải tiến tới một bước là biến chánh niệm trở thành là yếu tố tạo ra chánh định. Chánh niệm có mặt do chúng ta quán thân, quán cảm xúc, quán các đối tượng tâm và các ý niệm trong tâm trên cơ sở của tâm chủ nó. Đang khi chánh định đó là sự thực tập cao cấp của thiền, buông bỏ các cái ám ảnh của tham ái và tính dục, rồi buông bỏ các cái cảm giác vui và khổ, trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc sâu lắng, sau đó xả niệm thanh tịnh như là một cái chân không quá. Do vậy tâm con người không còn sự dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Phản ứng của chúng ta chỉ đơn thuần là phản ứng thấy, nghe, ngửi, biết thôi, không kéo theo các thái độ dính kẹt. Thì bằng sự thực tập này đó, chánh niệm sẽ có được chánh định chánh định chính là yếu tố cuối cùng để tạo ra tự giác. Cho nên con đường tâm linh được Đức Phật giới thiệu trong bài kinh đầu tiên kinh Chuyển Pháp Luân là Bát Chánh Đạo. Đầu tiên đó là đề xuất đạo đức, rồi có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, và phải dứt khoát là có thực tập thiền định để chúng ta điềm tĩnh và có thể làm chủ được tâm. Thì kết quả của đó chúng ta có được chánh kiến và chánh tư duy, đó là hai hoạt dụng của trí tuệ. Cho nên những người tu theo các pháp môn khác do Trung Quốc khởi xướng, bao gồm tịnh độ tông, mật tông, rồi luật tông vân vân, nếu bỏ quên yếu tố chánh niệm trong mối tương quan dưới đề số đạo đức và chánh định đó, thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả cao nhất của sự thực tập, đó là trí tuệ. Vì thế Đức Phật trí tuệ mới chính là chiếc chìa khóa mở cửa tất cả các bế tắc và các khổ đau. Cho nên thực tập chánh niệm để phát sinh chánh định và tự giác đó là điều mà chúng ta quan tâm và nỗ lực để đạt đến. Và mời anh đứng ở đây, còn phải quỳ đứng đây để nó không bị chói nắng đó.
Dạ, thưa tòa, đây là câu hỏi thứ hai. Hôm trước con nghe thượng tòa giảng bên chùa Phước Huệ, vô lượng quang thì có mà vô lượng thọ thì không. Vậy thì ai dịch ra kinh vô lượng thọ và tổng vô lượng thọ có hiểu nghiệm không?
Đây là một câu hỏi rất lý thú. Về từ viên đó, thì trong tiếng Sanskrit danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là Amitabhut. Người Việt chúng ta có thể phát âm chuẩn xác nguyên ngữ này 99.9%. Đa khi Trung Quốc ấy, bằng các cái ngữ âm có giới hạn với bốn thành, khó có thể phiên âm chuẩn như là người Việt Nam chúng ta. Từ đó mà họ phiên âm là A Di Đà. Tại nghe lại Amitabha thành A Di Đà rất là xa khoảng cách về sự chủ năng. Nghĩa gốc về từ nguyên của Amitabha là vô lượng quang. Quang đó là biểu tượng của trí tuệ. Vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, hay còn gọi là trí tuệ tuyệt đối. Thực ra không phải Đức Phật A Di Đà mới có trí tuệ không giới hạn. Bất cứ một Đức Phật nào, dầu Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật tương lai, đều có năng lực vô lượng quang giống như nhau, không khác. Vì giác ngộ là kết quả của thực tập tuệ giác, thiền định và đạo đức. Đỉnh cao nhất của giác ngộ là tuệ giác thật. Vô lượng thọ và vô lượng công đức là do người Trung Quốc thêm thắt về sau này để nói về cái uy lực của Đức Phật A Di Đà. Một trong những nỗ lực gắn kết đó, thì họ đã sáng tác ra bài sám, trong đó có mấy câu như thế này: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Thì người đó không đúng. Phật nào cũng giống nhau thôi. Mỗi đức Phật đều có mười đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Tự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Do bị đề cao tịnh độ tông một cách quá mức, người ta đã hạ bệ các đức Phật khác xuống. Mục đích đó là để dẫn dắt cho những người có niềm tin vào pháp môn này, đó là đào sâu cái hoạt động thực tập. Trên nền tảng đó thì thấy Đức Phật của mình tương tự là số một trong các Đức Phật. Cái đó là dẫn dụ trên nền tảng của lòng tham, hay là cái chấp ngã mà. Phải có cái số một thì chúng ta mới theo, còn số hai đó chúng ta không lựa chọn. Con người ưa bị dướng kẹt vào những thứ này. Kinh Vô Lượng Thọ thực ra nếu mà dịch đúng là Vô Lượng Quang, nhưng mà Trung Quốc lại thích là tạo cái từ Vô Lượng Thọ để nói về cái tính cách đặc biệt không có người tương đương của Đức Phật A Di Đà, đó là không chết, sống đời đời vĩnh viễn, không mất. Thì cái định nghĩa của cực lạc là gì? Cực lạc là cái niềm vui tột đỉnh, không bị điều kiện hóa, không bị vô thường chi phối. Và bây giờ nếu như cái đời sống của con người sau khi đạt được an lạc mà đến cao nhất là Niết Bàn mà còn có cái chết đi đó, thì cái niềm vui đó có kết thúc. Cho nên họ mới dựng thêm một cái tính cách mới, đó là Vô Lượng Thọ, tức là tuổi thọ không cùng tận. Và vì Đức Phật này có tâm nguyện là độ tất cả chúng sinh, cho nên cái công đức đó là không giới hạn. Trên thực tế, hai điều này là phần thiêm thấp về sau này của những người theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Cho nên trong quá trình thực tập đó, quay trở về với những lời dạy gốc Đức Phật đó, chúng ta đừng bận tâm đến vô lượng thọ và vô lượng công đức. Bất cứ một hành giả nào thực tập đạt được trí tuệ mặc dù chưa ở đẳng cấp là Vô Lượng Quang như các Đức Phật, tự động chúng ta cũng có rất nhiều công đức. Vì trí tuệ đó nó làm cho chúng ta trở nên có từ bi, có phụng sự, có lập phước, có tu đức, có tạo nhân duyên tốt lớn. Giống như trong cái đại gia nói, công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Và đó chính là điều kiện mở ra tất cả những giá trị. Bất kỳ ai đã có sự sống từ một mầm sống thì sự sống đó phải lớn lên, sau cái lớn lên phải già, kết thúc của cái già là chết thôi. Quy luật này là bất di bất dịch đối với tất cả mọi loại hình sự sống, bao gồm các Đức Phật, các vị Bồ Tát, không có trường hợp ngoại lệ. Người tu theo Tịnh Độ đã cương điệu hóa trường hợp ngoại lệ này đối với Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca chỉ sống có 80 tuổi thôi đã qua đời. Tuổi thọ vào giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đó đến 120, ít nhất là có đến vài nhân vật đệ tử Đức Phật đạt được tuổi thọ đó, như ngài Ca Diếp, sau này đó là ngài Ananda, em họ của Đức Phật và cũng là thư ký riêng của ngài. Tức là Đức Phật còn sống không thọ bằng đệ tử của ngài mà. Đạo Phật không quan trọng cái thời gian chúng ta sống, sống thọ hay là chết tiểu, mà là Phật quan trọng chúng ta sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng hạnh phúc của cuộc sống, về cái giá trị mà người đó đã để lại cho cuộc đời này. Rồi sống thọ đó, trên thực tế khi mà một người mà ở cái tuổi 90 trở lên đó, dù còn khỏe đi nữa cũng không còn làm được gì hết. Chỉ một ngày ba bữa cơm, đi đứng nằm ngồi hết rồi. Ngay cả các hòa thượng cao tăng ở tuổi 90 là hết là Phật sự rồi, chỉ trở thành là tấm gương tu tập cho các thế hệ tăng ni và Phật tử hơn theo thôi. Phật sự là bị giới hạn rồi, vì sự đi đứng nằm ngồi cái sức khỏe không cho khác nữa. Cho nên chúng ta đừng cường điệu hóa về vai trò của tuổi thọ. Theo chúng tôi đó, ở hành tinh chúng ta sống 80 tuổi là quá tốt, tại vì người ta còn có thể làm công việc một cách minh mẫn được. Quá cái tuổi đó hiếm có người có thể sống minh mẫn và làm được việc. Cho nên tuổi thọ ở mức độ đơn giản là tốt, thọ quá nhiều đó thì nó lại dư thừa đi. Cho nên các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông đừng nên bận tâm về vô lượng thọ và vô lượng công đức. Hãy đào sâu vào trí tuệ, vì có trí tuệ là có thành tựu sự nghiệp và có được hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một câu hỏi, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho con cùng đại chúng được biết rõ hơn. Trong kinh Pháp Hoa Phật Bổ Môn Đức Phật dạy cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái, cầu giàu sang được giàu sang. Nhưng con lại được nghe dạng là đi chùa không nên cầu xin, vậy con phải làm sao mới đúng đây?
Đây là câu hỏi rất hay. Để hiểu rõ được nội dung của câu hỏi thì các quý Phật tử đó nên lưu tâm. Trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó được biên tập và thêm thắt về sau này khoảng gần 200 năm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản đầu tiên đó chỉ có 25 phẩm thôi, và 25 phẩm đó chia làm 4 nội dung chính. 2 tức là giới thiệu về tự giác Phật có sẵn trong mọi người, thị là chứng minh rằng là mọi người có được năng lực đó, ngộ là hướng dẫn cho người ta giác ngộ được, và nhập là làm sao để đạt được trong cuộc đời của mình. 3 phẩm Phổ Môn, phẩm Đà La Ni và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó hoàn toàn bị lạc đề so với 4 nội dung vừa nêu. Lý do tại sao? Vì 3 phẩm này đó nó phục vụ cho 2 tâm phái của Trung Quốc mà. Thứ nhất là tâm Tịnh Độ, biểu hiện qua 2 phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thứ hai đó là tâm Mật Tâm, tức là chỉ chú qua phẩm Đà La Ni. Đà La Ni là các con thành chú. Có lẽ là những nhà biên tập kinh điển trong giai đoạn đó có cái thiên vị về Tịnh Độ Tông và Mật Tâm, cho nên khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc đó, là từ thế kỷ thứ nhất trước đại lịch cho đến khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba sau đại lịch thì các tác phẩm này mới có. Từ đó mà chúng ta thấy nội dung của kinh đó đi theo hướng tín ngưỡng hóa, mà tín ngưỡng đó nó không phải là bản chất của đạo Phật trong giai đoạn đầu, nó thuộc về ảnh hưởng của đạo Phật từ các tôn giáo khác. Và ảnh hưởng đây đó, bắt đầu từ Phật giáo Ấn Độ và sau đó lan truyền qua đến Phật giáo ở tại Trung Hoa. Trong kinh Phổ Môn đó, thì chúng ta thấy cái ngữ cảnh vừa nêu đó chỉ là một nội dung thôi, còn các nội dung còn lại đó đều nói đến cái sự mầu nhiệm và tha lực rất đặc biệt của Đức Bồ Tát rộng lòng từ bi Quan Thế Âm là cho cái gì được cái đó. Thực ra đó là một cái phép nhữ thôi để cho quần chúng dễ dàng đến với đạo Phật. Nếu trong các tôn giáo nhất thành và đa thành có được cái năng lực cầu gì được đó thì trong đạo Phật cũng có những vị Bồ Tát tương tự. Triết lý cốt lõi của phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm không phải nằm ở cầu nguyện, mà nằm ở chỗ là thứ nhất, Đức Phật Bồ Tát Quan Thế Âm này còn có danh xưng thứ hai là Thí Vô Úy Giả, người mang niềm vui không sợ hãi đến mọi người, thực tập thiền định, thực tập đạo đức, thực trí tuệ giúp cho chúng ta không còn sợ hãi. Như vậy giáo pháp mà Bồ Tát Quan Thế Âm truyền bá đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ y hình như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai, vị Bồ Tát này có 32 ứng thành, có chỗ được gọi là 33, cho thấy là tính cách nhập thế rất năng động, đóng nhiều vai ở trong xã hội để cho đạo Phật được mở rộng khắp mọi nơi mọi chỗ. Thông thường mỗi người chúng ta có nhiều vai mà chúng ta không để ý. Ví dụ như một phụ nữ trong gia đình đối với chồng bà ấy là vợ, đối với con bà ấy là mẹ, đối với cháu bà ấy là bà. Nếu bà ấy là chủ tịch nước thì bà ấy là lãnh đạo tối cao của chính trị. Nếu bà ấy tham gia các hội đoàn thì bà ấy có một cái vai trò khác nữa. Mỗi một người như thế có thể có nhiều vai. Nhìn ở đây qua hình ảnh 32 ứng thành đó, Bồ Tát Quan Thế Âm nhận nhiều vai để làm nhiều Phật sự, do đó mà đạo Phật đó lan tỏa phổ biến mở rộng khắp mọi nơi. là hình ảnh ba mai cái thân này dạy cho được cô Phật phải năng động nhập thế, chứ không phải tu rụng tu rỉ tu các cụ kiểu chỉ có biết niệm Phật không, rồi là trì chú không, lạy Phật không, mà không dám thành phục sự gì hết. Một con người làm là có giới hạn, vì chưa có một thân, đôi tay, đôi chân, một khối óc và mấy chục năm ở cõi đời. 32 cái thân đó tức là làm Phật sự bằng 32 người, tức là cái tinh thần từ bi và nhập thế lớn của đại thừa. Đó là chứng lý rất sâu nhưng mà ta bỏ quên đi. Thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm đó là người đã tu theo ngũ âm, Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thám Vị, Thế Gian Âm, năm loại âm thanh đó tu để đạt được nhĩ căn viên thông. Ở liền phiền não nó thường tấn công thông qua lỗ tai, tức là sự truyền thông của cái niệm tác động đến màng nhĩ. Chị em phụ nữ dướng kẹt vào thị phi nhiều hơn đàn ông. Đàn ông đó, khi bị thị phi rồi đó, có thể giết người. Và việc thực tập năm âm này đó, giúp cho chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, để cảm thông, để tỏ thấu. Từ đó chúng ta thay vì hận, ghét, trách, móc thì tìm cách giúp đỡ cho người đó vượt qua bế tắc và khổ đau của họ. Và đồng thời thứ tư, Bồ Tát Quan Thế Âm còn là người tu ngũ quán. Trong đó bi quán và từ quán là hai năng lực rất quan trọng. Quán về tình thương, quán về cơ hội nhổ lên nỗi khổ địa ta. Và trong Phật giáo Trung Quốc người ta chỉ nhớ đến cái năng lực thứ tư này thôi. Từ đó Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ có 32 tướng tốt, là một người nam có so với nó, sang Trung Quốc từ nền nhân hóa mẫu hệ đã biến cách trở thành là đức mẹ từ bi. Lúc đầu đó thì phong cách mỹ thuật này nó bị phản đối mạnh lắm, thì dần dà người ta quen. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là người nữ mà là một người nam. Như vậy đó, để giúp cho người ta học được bốn cái đức tính quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm thì phẩm Phổ Môn đó phải nói rằng là đây là một vị Bồ Tát rất linh thiêng. Cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị. Trên thực tế đó, 1 triệu người cầu chỉ có một vài người được thôi, vì những người được đó đó đã gieo trồng đúng nhân và có đủ các thuận duyên, cho nên đó, nó dẫn đến cái kết quả như ý. Còn số lượng đại đa số còn lại cũng cầu mà không đạt được, tự an ủi rằng là mình chưa đủ mức thành tính và thành tâm, tự an ủi thôi. Chứ nếu mà tất cả cầu được hết thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ trở thành là người ô dù bao che. Ai thương nghĩ đến mình đó, thì mình mới ban phước. Ai cầu đến mình, gian sinh mình đó, mình mới lắng nghe. Còn người khác đó thì không có, thì như đó còn gì là từ bi nữa đó. Đó là từ bi có điều kiện, có giới hạn. Cho nên đó, đọc kinh điển đại thừa phải nhớ đến cái cốt lõi triết lý ẩn sâu mà chúng tôi tạm gọi đó là lớp ý nghĩa thứ hai. Phần lớn người bình dân đó chỉ quan trọng đến lớp ý nghĩa thứ nhất thôi, tức là lớp tín ngưỡng. Lớp tín ngưỡng cũng có giá trị là gì? Đó là chúng ta đến với thành Phật nhanh hơn. Nhưng mà chỉ dừng lại ở lớp đó thì chúng ta bị thiệt thòi. Bốn nội dung chính của Bồ Tát Quan Thế Âm là thế. Còn cái cầu nguyện nó lệ thuộc vào nhân quả rồi. Có nhân quả thì có cầu, không cầu mà có kết quả. Có cầu đó thì nó xúc tiến cái quả trổ sớm hơn, giống như cái ngày chín muối này, nó chín nhanh hơn cái thời điểm đó. Với điều kiện là phải có nhanh nè, chứ còn không có thì không thể nào đạt được thành tựu. Xin đi hỏi ra.
Câu hỏi tiếp là: Phật tử ở nhà có nên cúng cho những người khuất mặt khuất mày vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng không?
Câu trả lời đơn giản là không nên. Hãy thay thế thói quen này bằng việc bố thí và cúng dường. Chúng ta dùng số tiền cúng vào những ngày đó đến các trung tâm người già, trẻ tàn tật, kẻ mồ côi, những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình, để cho là góp một cái khẩu phần ăn, và việc cúng đó là có giá trị rất thiết thực và tích cực. Phật giáo ở tỉnh Nghệ An mới được thành lập 2 năm, thì tại đây đã có một cái quán cơm chay rất là nổi tiếng. Vợ chồng của chủ cơm chay này là người Huế và từ Huế ra định cư, cho nên dầu Phật giáo mới có mặt 2 năm sau mấy chục năm vắng mặt, thì cái văn hóa ăn chay tại đây đó nó trở nên rất quen thuộc. Mỗi khi ra đó làm Phật sự đó thì chúng tôi thường ghé quán cơm chay để ăn, và lúc nào cũng thấy đó chị chủ đó chị cúng cô hồn đầy hết đó tại trước cái quán của chị, và bữa nào chị ấy không cúng, chị ấy không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy an tâm. Chứ tôi thuyết phục chị ấy là không nên quan phí tiền vào việc đốt cái vàng mã và cúng cô hồn nữa, bởi vì theo Đức Phật dạy đó, sau khi người chết đó, phần lớn là tái sanh sau vài ba giây, vài ba phút, nhiều nhất là vài ba ngày. Trong 1 triệu trường hợp có vài trường hợp là trong 49 ngày, còn lại đa số là diễn ra ngay tức tắc thôi. Thì lúc đầu chỉ có không tin, thì nói là bây giờ bữa nào không cúng là nhà không có yên, phải cúng cô hồn thì nhà mới được bình yên. Sau này chúng tôi tặng cho chị nghe các văn giảng vui dầm thấm đắc, nghe riết rồi đó chỉ là chỉ tin Phật sâu hơn. Và cách đây khoảng 6 tháng đó, là 2 vợ chồng không còn cúng cô hồn tại nhà nữa, mà dùng cái số tiền cúng đó mỗi lần như thế là để cần cái triệu đồng để đi làm từ thiện. Ý nghĩa và giá trị thiết thực của nó cao hơn rất nhiều lần. Tại sao chúng ta không nên cúng tại nhà? Thứ nhất, chúng ta không được hướng dẫn về nội dung của cầu siêu và kỹ năng cầu siêu như là các tu sĩ tại các chùa. Các tu sĩ tại các chùa đó là có được thực tập và được cúng là có giá trị. Còn mình đó là người tại gia, hãy nên thực tập lòng tự bi thiết thực hơn là làm những công việc mà mình không được đào tạo. Thứ hai, ngay giả sử mình có được đào tạo cũng không nên tổ chức cúng tại nhà, vì điều đó sẽ làm cho những người thân chúng ta trở nên mê tín và cho rằng là các thiên linh sẽ còn hoài vất vưởng về đây may đó tu định, hay là dưới ông phủ, hay là ở mọi việc, hay là ở cái bàn thờ của tư gia kia chăng. Và niềm tin mê tín này sẽ làm cho người ta tốn rất nhiều tiền để tu đá mà không lễ rất nhiều hết cho người khác. Còn việc cúng tại chùa đó, các nhà sư còn có thể hướng dẫn cho Phật tử đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh tính, đâu là mê tín. Cho nên các Phật tử tại gia không cần phải có phạm sự làm tu tịnh nào, và cũng chưa từng có bất cứ một bài kinh nào từ nội dung trực tiếp hay gián tiếp kêu gọi chúng ta làm việc ấy. Cho nên hãy thay thế đó bằng các hành động bố thí, hoặc là chúng ta tạo thành thói quen mới là có một ống heo con đứt tại nhà, tiền dư đó thay vì đi mua các vật dụng cúng đó, chúng ta bỏ vào ống heo 3 tháng đến 6 tháng vui ra lấy số tiền đó để cúng dường các thầy trụ trì hay sư cô trụ trì để làm một Phật sự, hoặc ăn cúng kinh, hoặc làm tượng Phật, hoặc xây chùa, hoặc làm chuông. Giá trị thiết thực của nó cao hơn, và điều đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê tín và không có phần truyền bá mê tín.
Kính bạch thượng tọa, con nghe nói khi đọc kinh Pháp Hoa thường xuyên thì người đó hay gặp nạn, đó có phải là một sự thử thách hay không?
Hoàn toàn không, mà đó chỉ là mê tín và ám ảnh từ mê tín thôi. Dân gian có những lời đồn rất là ác khẩu. Những lời đồn đó thường xảy ra trong những giai đoạn và những nơi Phật giáo bị suy vong, không có tăng ni hướng dẫn Phật pháp, không có các cư sĩ hiểu đạo để hướng dẫn vượt qua, và nó cũng có thể là một trong những cái nỗ lực để cải đạo Phật tử sang các tôn giáo khác. Thì để cải đạo người ta phải hiểu rõ rằng là tụng kinh trong đạo Phật đó dẫn đến việc đổ nghiệp, gia đình gặp tai nạn, gặp ma chướng, gặp thử thách, gặp rất nhiều sự cố không được an, từ đó nhiều người sợ quản lên mà bỏ cơ hội đọc kinh Phật. Thứ hai, khi thuyết giảng về sự đổ nghiệp á, thì người ta còn cho rằng á, là thần linh và thượng đế của các tôn giáo khác á, là cao siêu hơn. Thay vì thấy đạo Phật bị đổ nghiệp thì hãy đến với các thần linh thượng đế đó, chúng ta cầu cái gì từ cái đó. Do thiếu hiểu biết về Phật pháp, do ảnh hưởng của cái gì đó, do các nỗi sợ hãi chi phối, do thiếu sự vận động lý trí, do thiếu hướng dẫn đúng cách, rất nhiều Phật tử thường có thói quen đổ lỗi cho tụng kinh, cho niệm Phật, cho sám hối, cho trì chú, cho việc làm Phật sự, cho việc giúp người và cứu nạn. Tụng kinh nếu không mở mang trí tuệ trực tiếp thì cũng không mang lại một cái hậu quả xấu gì hết, mà chắc chắn là có bổ ích. Vì đọc một bài kinh chúng ta có thêm một kiến thức mới. Những bài kinh dày đó, Đức Phật dạy hàng trăm nội dung khác nhau, không bổ chỗ này nó cũng béo chỗ khác ra. Và sau này là khi gặp những cái tình huống khổ đau với mắt á, chúng ta nhớ lại những lời kinh và chúng ta giải quyết nó một cách rất là an lành và không có thất tiền buồn. Ví dụ ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này: hạnh thù diệt hạnh thù, đời này không có được từ bi diệt hạnh thù là định luật muôn đề. Đang lúc chúng ta giảm một cái đầu quá vì thấy mình là nạn nhân, người ta cố tình chơi, chúng ta muốn trả thù trả đũa, nhưng mà rồi đó cái đó nó trở thành những mất sức, có qua có lại có tới có lui, cuối cùng á vấn đề từ nhẹ trở thành nặng, nặng trở thành căng thẳng trở thành phức tạp. Còn từ bi diệt thù, chúng ta từ mặt trong đến, nếu họ làm xấu phạm pháp để luật pháp chừng trị họ, chúng ta thư gửi luật pháp để luật pháp can thiệp, còn tâm của mình đều bị dứt kèm của cái trời thượng đạo và ta tha thứ họ với họ với hội đồng, thì ứng xử này nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cách nhẹ nhàng. Lúc đầu thì mình không tin, nhưng mà trải qua nhiều cái giải pháp, cho nó có giải pháp thẳng thù, chúng ta sẽ thấy lời Phật dạy đó chính là lối thoát duy nhất và có giá trị nhất. Như vậy là việc đọc một kinh nó giúp cho tâm mình mở sáng ra, tỏ thấu hơn, sâu sắc hơn, và mình trở nên là có trí tuệ nhiều hơn. Và trí tuệ chính là cái con đường ngắn nhất để chấm dứt việc trước, để kết thúc các nghiệp. Không thể có đổ nghiệp được, nó chuyển nghiệp một cách rất là hoàn mục. Có nhiều người chỉ cần biết là Phật vài ba tháng thôi, làm đúng lời Phật dạy thôi, từ khổ trở thành hạnh phúc, từ kẻ xấu trở thành người tốt. Cái chương trình ánh sáng Phật pháp của chùa Phật pháp trong gần 10 năm qua đó là những cái tấm gương của những con người được hạnh phúc sau khi gặp được Phật pháp. Họ thọ trì kinh, họ sống có hành trì Phật pháp, họ đã thay đổi chính họ và họ đã làm cho thế gian hồ có liên hệ với họ, thay đổi theo. Đó là sự chuyển nghiệp mầu nhiệm từ việc tập kinh Phật, chứ không thể bị đổ nghiệp được. Đổ nghiệp chỉ diễn ra đối với những người ngoan cố không chịu chuyển nghiệp về những gì mà mình đã làm xấu. Còn khi nghiệp nó đến lúc chỗ quả, tức là chính mùi, chúng ta có muốn ngăn cản nó không được. Cho bà nói rất rõ, có ba điều ngài làm không được. Một trong ba điều đó là gì? Không thể độ một người khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi, nó quá trễ rồi. Chờ đến sơ gan của trước giai đoạn 3 mới bắt đầu đi trị bệnh gan thì tồn tại nhiều nhất là 3 tháng, có thể bị chết trong vòng mấy ngày hoặc là một vài tuần thôi. Có cứu không được, ung thư giai đoạn cuối, có làm kiểu gì đi nữa, bố thí cũng vừa cứu cho 1 tỷ mạng sống thì cũng chết thôi. Vì đó là quy luật. Cho nên chúng ta phải làm điều từ nhỏ, cho đến tuổi thanh niên, rồi đến trung niên, đến lão niên, thì cái tác động chuyển nghiệp nó mới trở nên là thiết thực được. Do đó nó tốt lại, tụng kinh mở mang trí tuệ, nhờ trí tuệ ta làm việc thiện, nhờ việc thiện ta chuyển phước báo, ta có phước báo và chuyển được các nghiệp xấu. cho nên không thể đổ nghiệp xấu đối với những người tu học Phật, tu niệm Phật, đọc kinh Phật, làm Phật sự và làm các bà tuyển nói chung.